10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị, ngành ghép tạng ở nước ta vừa ghi nhận một thành tựu quan trọng. Bệnh viện Trung ương Huế mới thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến tạng chết não với 2 kỷ lục: thời gian từ khi lấy tim đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất. Những kỷ lục này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh số người chờ được hiến tạng ở nước ta ngày một nhiều? Làm sao để có thêm bệnh nhân được hưởng thành quả từ những tiến bộ vượt bậc này? Nội dung này sẽ được chúng tôi trao đổi trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, và phóng viên Văn Hải, chuyên theo dõi mảng y tế của Ban Thời sự.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Trước tiên, mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những diễn tiến đáng chú ý của ca ghép tim đặc biệt này.
Ngày 5 tháng 5 vừa qua, trong lúc đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đang tiến hành hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh, thì nhận được tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thông báo điều phối một trái tim cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi. Người nhận tim là một người đàn ông 37 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình, bị suy tim giai đoạn cuối, đang được điều trị nội khoa tích cực, chờ cơ hội được ghép tim đã hơn 4 năm. Ngay lập tức, Bệnh viện Trung ương Huế lên kế hoạch để tiếp nhận điều phối tạng để nhận tim. Lúc 10 giờ 47 phút ngày 6 tháng 5, quả tim rời khỏi lồng ngực người hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và đến thành phố Huế an toàn vào lúc 13 giờ 32 phút. Song song với quá trình di chuyển quả tim, tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân nhận tim được đưa vào phòng mổ lúc 12 giờ 10 phút. Quả tim được đặt vào cơ thể người nhận và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể lúc 13 giờ 45 phút. Sau 1 giờ 20 phút phẫu thuật, tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận tạng. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển ra phòng hồi sức tim với các thông số ổn định.
Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thành tựu này, lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Lê Hiếu. Thưa anh, trước hết thì xin anh cập nhật về tình hình sức khỏe của bệnh nhân đến thời điểm hiện tại ạ.
Hiện nay thì sức khỏe của người đàn ông 37 tuổi vừa được ghép tim đã hồi phục. Và sau hơn 3 ngày ghép tim thì sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và bệnh nhân đã có thể là thở hoàn toàn bằng khí trời, không cần sự hỗ trợ về máy và có thể tự uống nước sữa. Huyết động của bệnh nhân hoàn toàn ổn định và các xét nghiệm sinh hóa, huyết học đều trong giới hạn bình thường.
Trước kỷ lục này thì Bệnh viện Trung ương Huế cũng từng xác lập những kỷ lục khác, trong đó có việc thực hiện 21 ca ghép tạng trong vòng 1 tháng hồi năm 2019, thực hiện ca ghép thận tự thân đầu tiên ở miền Trung hồi năm 2020. Thưa anh, những thành công này nói lên điều gì về các tiến bộ trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế?
Vâng ạ, những thành công này thì ghi nhận sự nỗ lực ngay của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y bác sĩ trong việc áp dụng kỹ thuật cao vào điều trị và chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Đáp ứng là một trung tâm y tế chuyên sâu không chỉ ở miền Trung mà của cả nước. Hiện nay thì thách thức đặt ra trong việc ghép tim xuyên Việt chính là đảm bảo thời gian, bởi thời gian vàng của quả tim khi lấy ra khỏi cơ thể người là có thể bảo quản trong vòng 6 tiếng. Mà nếu quá trình vận chuyển quả tim gặp trục trặc thì nguồn tàng hiếm trở nên vô nghĩa. Vì vậy mỗi lần mà mổ ghép tim thì Bệnh viện Trung ương Huế đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều chuyên ngành khác nhau. Trong đó là phẫu thuật viên phải giỏi và phải có bác sĩ gây mê hồi sức giỏi và bác sĩ chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Kể cả điều dưỡng hồi sức sau mổ cũng phải là bằng những người giỏi. Và những điều đó thì đội ngũ y bác sĩ nơi đây cũng đã sẵn sàng là đáp ứng được. Và hiện nay là họ đã sẵn sàng tiến tới chinh phục và làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Và thành công từ những ca ghép tim xuyên Việt ở Bệnh viện Trung ương Huế là minh chứng cho quy trình ghép tạng với mô hình là đa trung tâm mà bệnh viện đang thực hiện là có ý nghĩa cao đẹp và nó mang đến sự hồi sinh kỳ diệu cho những bệnh nhân là suy tim giai đoạn cuối ạ.
Xin cảm ơn anh Lê Hiếu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, ngoài Bệnh viện Trung ương Huế, cả nước hiện có hơn 20 trung tâm ghép tạng. Các trung tâm đã làm chủ phần lớn các kỹ thuật ghép tiên tiến trên thế giới. Mặc dù hiến ghép mô tạng là việc làm rất ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cứu sống được nhiều người, tuy nhiên, hiện số người được ghép ở nước ta còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Bệnh viện Việt Đức từng thống kê rằng, mỗi năm nước ta có 0,1 người chết não đồng ý hiến tạng trong số 1 triệu dân mỗi năm. Làm thế nào để việc hiến tạng được nhiều người biết đến và đồng thuận đăng ký? Vấn đề này sẽ được chúng tôi trao đổi với phóng viên Văn Hải ngay sau đây. Thưa anh, theo tìm hiểu của anh, đâu là những nguyên nhân khiến cho số người được ghép tạng ở nước ta còn quá ít?
Vâng, thưa quý vị, nhiều bệnh nhân phải chờ đợi mòn mỏi và đã phải chết trong thời gian chờ ghép tạng. Trong khi đó thì nguồn mô tạng từ hàng chục nghìn ca chết não, chết ngưng tim đã không được sử dụng để cứu chữa cho người bệnh là một sự lãng phí lớn. Một trong những nguyên nhân của việc nguồn tạng khan hiếm đã được các chuyên gia nói đến nhiều lần, đó là do quan niệm xã hội. Hiện nay thì không ít người vẫn cho rằng là chết phải toàn thây thì linh hồn mới được siêu thoát. Tâm lý kiêng kỵ sợ hãi đó đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người dân. Cũng từ đây thì có những câu chuyện đáng tiếc xảy ra khiến sự sống không được tiếp nối, không được hồi sinh chỉ vì những quan niệm cũ như vừa nêu. Chẳng hạn như trong một gia đình, người anh trai chết não sắp tử vong vì tai nạn giao thông, nhưng mà người vợ thì không đồng ý việc hiến tim của người anh cho người em trai đang bị suy tim nặng. Và sau đó thì người em cũng sớm tử vong vì không được ghép tim. Bên cạnh nguyên nhân vừa nêu thì còn có một nguyên nhân khác, đó là những bất cập nghịch lý trong chính sách pháp luật về ghép mô tạng hiện nay đang là rào cản lớn của sự hồi sinh. Ví dụ như là theo quy định của luật thì người chết não hiến tạng phải là người mà trước đó đã có thẻ đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Trên thực tế thì hiện nay ở nước ta mới chỉ có vài chục nghìn người có thẻ, và thời gian qua thì gần như là tất cả những người chết não hiến tạng đều là những người chưa có thẻ. Điều này có thể dẫn đến là những cái nghĩa cử cao đẹp hiến mô tạng cho đi là còn mãi có thể vướng vào vòng lao lý. Ngoài ra thì hệ thống pháp luật chưa có quy định về chết tim cũng là nguyên nhân dẫn tới số trường hợp hiến tạng sau khi qua đời còn rất ít. Hoặc là trong luật hiện hành thì quy định là chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền hiến mô tạng khi còn sống và sau khi chết. Trong khi đó thì trên thực tế lại có nhiều trường hợp được chẩn đoán chết não, nhưng mà người đó thì chưa đủ 18 tuổi, nên là các y bác sĩ không thể tiếp nhận được mô tạng, gây lãng phí và chưa đáp ứng được tâm nguyện của gia đình bệnh nhân.
Như anh có vừa nói thì bất cập về luật pháp cũng là một trong những nguyên nhân có tác động. Vậy thì việc sửa luật để khắc phục những bất cập hiện nay đang đặt ra cấp bách như thế nào?
Vâng, tàn dư của quan niệm cũ và nhiều bất cập thiếu đồng bộ trong hành lang pháp lý đã khiến mô tạng của hàng chục nghìn trường hợp chết não không có cơ hội để tái sinh mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa với cái chết sớm ập đến với những người suy tạng đang mòn mỏi trong chờ đợi. Thời gian qua thì Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia của Bộ Y tế tổ chức những cái hội thảo khoa học đánh giá chính sách pháp luật về hiến lấy ghép mô tạng tại Việt Nam. Và những cái ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này sẽ là thông tin, là luận cứ khoa học hữu ích trong việc tham mưu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội để mà xem xét cho ý kiến thông qua dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi trong thời gian tới.
Xin cảm ơn anh đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, số lượng bệnh nhân đang chờ nguồn để ghép mô tạng hiện nay rất nhiều và ngày càng tăng lên nhanh chóng. Trung bình mỗi năm cả nước có trên 1.000 người cần ghép tạng. Họ đang dành ra sự sống từng giây, từng phút với mong mỏi được hồi sinh. Do đó, việc tạo hành lang pháp lý vững chắc, nâng cao nhận thức để người dân đăng ký và hiến tặng mô tạng là rất cần thiết. Khi lan tỏa những hành động nghĩa cử cao đẹp đầy tình người, cũng có nghĩa là có thêm nhiều đôi mắt sáng lại để nhiều trái tim ấm áp vẫn tiếp tục được đập những nhịp yêu thương, bởi cho đi là còn mãi. 10 phút sự kiện luận bàn đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.